Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024, tức ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Dỗ tổ Hùng Vương, người Việt Nam từ khắp nơi hướng về Phú Thọ, dâng nén hương thơm, tưởng nhớ tri ân tiên tổ đã có công dựng nước, tiếp tục nhân lên những giá trị mang tính cốt lõi của đất nước và con người Việt Nam trong phát triển và hội nhập. Trên 40.000 đầu sách có giá trị được giới thiệu và cung cấp tại chuỗi hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3. Cần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật, hành động thiết thực giúp người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập. Trong phần tin thế giới, Israel sẽ đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ củng cố các khu dân cư gần biên giới với Gaza. Ủy ban châu EC yêu cầu trong 24 giờ, tập đoàn Biden phải có báo cáo đánh giá về mức độ rủi ro của TikTok Live đối với sức khỏe trẻ em và người sử dụng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đúng ngày Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng, tri ân tổ tiên đã có công dựng nước. Phóng viên Việt Cường đang có mặt tại đây đưa tin. Xin mời phóng viên Việt Cường ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn. Lúc này thì mọi công tác chuẩn bị cho lễ dâng hương đã hoàn tất ạ. Thời tiết hôm nay cũng khá thuận lợi để cho lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Và ngay từ sáng sớm thì đã có rất đông người dân về khu di tích lịch sử Đền Hùng để cùng dâng hương với đoàn dâng hương của lãnh đạo Đảng nhà nước. Về lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024 thì được tỉnh Phú Thọ tổ chức từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4 tại khu di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện thành thị trong tỉnh với các hoạt động vui tươi lành mạnh, gắn kết chặt chẽ với các sự kiện văn hóa thể thao du lịch, thể hiện cái bản sắc văn hóa độc đáo của đất tổ. Và năm nay thì tỉnh Phú Thọ cũng tập trung chỉ đạo đảm bảo để lễ hội được tổ chức chu đáo an toàn với phần lễ trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc, và phần hội thì kết hợp hài hòa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại, các sự kiện thể thao du lịch thể hiện bản sắc văn hóa giáo dục độc đáo của đất tổ, tạo sức lan tỏa rộng rãi và sự hài lòng cho đồng bào du khách thập phương về thăm viếng Đền Hùng. Và về Đền Hùng năm nay thì người dân không chỉ được chứng kiến các hoạt động tưởng nhớ tri ân vua Hùng mà còn được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như là các lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa cùng nhiều giải đấu thể thao sôi động. Đây cũng là cơ hội để cho người đất tổ, những người con đất tổ hoặc du khách thập phương ôn lại cái tiến trình lịch sử của dân tộc, tôn vinh các di sản văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ, đồng thời đi thúc đẩy tinh thần đoàn kết, giao lưu, hòa nhập. Đứng cạnh tôi đây là chị Vũ Thị Hường, một du khách về dự lễ hội. Vâng, thưa chị Hường ạ, hôm nay là một người dân của Việt Nam về dâng hương đất tổ thì chị cảm xúc của chị như thế nào ạ?
Hôm nay đúng này ngày dỗ tổ, đúng dịp dỗ tổ mùng 10 tháng 3, tôi là du khách đến tham quan cũng như được trải nghiệm những hoạt động ở Đền Hùng thì tôi rất vui mừng và phấn khởi được tận tay thắp nén hương để tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước cho chúng ta. Vì vậy tôi cũng cầu mong cho nhân dân được thắp nén hương để cầu mong cho nhân dân, bản thân và gia đình được ấm no, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, dân thịnh, thái bình.
Thưa quý vị và các bạn, đấy là những chia sẻ của chị Hường, một du khách về thăm đất tổ và để kịp thời dâng hương cùng các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước. Những thông tin chi tiết về buổi lễ thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Việt Cường. Trước đó tối qua tại sân khấu công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức chương trình nghệ thuật Hội tụ non sông chào mừng Dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội đền Hùng năm 2024. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ trình diễn những tiết mục đặc sắc ca ngợi công đức của vua Hùng, tinh thần đoàn kết, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ và lung linh trên bầu trời đất tổ chào mừng sự kiện Dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội đền Hùng năm 2024. Chiều và tối qua tại Bảo tàng Tiền Giang, phường 7, thành phố Mỹ Tho, ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang trang trọng tổ chức lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Đây là hoạt động văn hóa được duy trì hàng năm thành kính tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Lễ dỗ gồm có hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống, phần hội với các hoạt động trưng bày hình ảnh Mỹ Tho, Gò Công xưa và nay, trưng bày chuyên đề văn hóa thổ cao, trưng bày kỷ vật kháng chiến, trưng bày các loại hoa và trái cây trên xuồng ba lá, các tác phẩm thư pháp. Sáng cùng ngày, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thi gối và trưng bày bánh ít tại nhà bảo tàng Tiền Giang. Hội thi có sự tham gia của 11 đội đến từ các huyện, thị thành trong tỉnh.
Tối qua tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã khai mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 với chủ đề Đậm đà hương vị phương Nam. Lễ hội diễn ra đến ngày 21 tháng 4 tới, hứa hẹn là điểm thu hút du khách trong và ngoài nước trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
Lễ hội năm nay có hơn 200 gian hàng gồm gian hàng bánh dân gian, gian hàng ẩm thực, gian hàng ô cốp và đặc sản vùng miền. Đồng thời, lễ hội thu hút hơn 100 nghệ nhân đến từ các vùng miền cả nước tham gia tranh tài và trình diễn làm các loại bánh dân gian. Trong đó nổi bật là không gian giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề làm bánh tráng Thuận Hưng, trình diễn và chiêu đãi miễn phí bánh xèo kỷ lục đường kính 3m và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn hàng đêm. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thật Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, đồng thời lễ hội cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Cần Thơ đến du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch Cần Thơ nói riêng và du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phát triển theo hướng bền vững.
Đến với lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 2024, nhân dân du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại bánh dân gian được chế biến từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân với nguyên liệu gạo nếp và rau củ quả, được chế biến sáng tạo thành nhiều loại bánh dân gian chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc gần gũi đi vào tâm thức của người dân.
Trong phần cuối của chương trình thời sự sáng nay sẽ có bình luận nhan đề Người Việt giá trị Việt trong quá trình phát triển và hội nhập. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tối qua tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024. Lễ hội có sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và hàng nghìn du khách.
Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc sắc Sứ mệnh Đế đô với sự tham gia của hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ, vũ công chuyên nghiệp với âm thanh ánh sáng kỹ xảo hiện đại. Đặc biệt, lần đầu tiên nhân dân và du khách tại Ninh Bình được thưởng thức màn trình diễn drone light mô phỏng sinh động câu chuyện về vua Đinh Tiên Hoàng từ thuở niên thiếu đến khi dựng nghiệp đế vương, mở nền chính thống quốc gia Đại Cổ Việt sau nghìn năm Bắc thuộc. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp lung linh sắc màu. Lễ hội Hoa Lư năm 2024 diễn ra đến hết ngày 19 tháng 4.
Tối qua tại khu vực nội tự Văn Miếu Quốc Tử Giám diễn ra lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của thành phố. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
Lễ khai mạc được tổ chức trong không gian cổ kính của Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi xưa kia đào tạo các sĩ phu nhân tài của đất nước, nơi biểu tượng cho tinh thần tôn sư trọng đạo, yêu chữ như sách của truyền thống dân tộc. Trong không gian mở, khu vực trưng bày sách được thiết kế với đa dạng và phong phú nhiều loại sách quý. Tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, có sự tham gia của gần 60 đơn vị xuất bản phát hành sách trên cả nước, trưng bày, giới thiệu và cung cấp cho bạn đọc trên 40.000 đầu sách có giá trị. Bên cạnh đó, ban tổ chức trưng bày triển lãm các bộ sách quý về di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, ảnh và sách về đất nước con người Việt Nam trên những phiên bản điện tử hiện đại và các ấn bản trực tiếp. Chuỗi hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với các thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay, mua sách thật, sách hay, mắt đọc, tai nghe được diễn ra từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. trọng tâm từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Tại không gian hội chợ sách đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tới tham khảo sách. Sinh viên Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ.
Giới trẻ hiện nay khá là ít đọc sách thì cũng là một vấn đề đáng là lo ngại. Nhưng phương tiện truyền thông ngắn như là TikTok, Facebook Reel thì đã là hạn chế cái việc bạn trẻ tiếp cận đến những nền tri thức. Ngoài ra em còn thấy là cái ngày văn hóa đọc này cũng góp phần khuyến khích các bạn tiếp thu những văn hóa mới, tiếp thu những kiến thức mới và cũng như là trân trọng và nâng niu sách hơn, bởi vì sách là một kho tàng tri thức và sách cũng là một nguồn khá là chính thống nên các bạn có thể dễ dàng tham khảo những thông tin chính thống qua việc đọc sách.
Tại hội chợ cũng có nhiều sự kiện, tọa đàm, giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tác phẩm, chương trình nghệ thuật tiêu biểu nhằm cung cấp cho bạn đọc và du khách tham quan nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến với hội sách. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông khẳng định, sứ mệnh của sách là sáng tạo, tích lũy và truyền bá tri thức. Vì thế muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc và sách phải được lan tỏa, nhân rộng trên cả nước, trở thành thói quen, hình thành văn hóa đọc trong mỗi gia đình.
Các sở thông tin và truyền thông, các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà mạng, viễn thông cần chung tay ủng hộ, có các hoạt động thiết thực để việc truyền thông, quảng bá không chỉ trong dịp 21 tháng 4 này, mà sẽ trở thành công việc thường xuyên, liên tục trong năm để văn hóa đọc lan tỏa, trở thành sức mạnh nội sinh, nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị xuất bản tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá các tác phẩm, tác giả Việt Nam tới bạn bè quốc tế, để bạn bè quốc tế tới Việt Nam và hiểu về văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam.
Theo tin của phóng viên Quang Chính, tại tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức hôm qua, các đại biểu đều cho rằng để phát huy vai trò của sách pháp luật cần nâng cao chất lượng biên soạn sách, nội dung hay hấp dẫn, hình thức sách cần được trình bày bắt mắt, khổ sách và độ dày gọn gàng. Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp cho rằng.
Sách pháp luật hiện nay hết sức là đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển hết sức mạnh mẽ, với việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đa dạng các cái hình thức tiếp cận thông tin pháp luật, thì văn hóa đọc nói chung cũng như là văn hóa đọc sách pháp luật nói riêng đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức. Và tình hình quản lý khai thác sách pháp luật ở các cái thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở cũng có đặt ra rất nhiều những khó khăn cần phải mà giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 18 tháng 4 là ngày Người khuyết tật Việt Nam với chủ đề cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập. Đến nay, 100% người khuyết tật đã được tiếp cận thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, được trợ cấp hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tỷ lệ có việc làm đối với người lao động là người khuyết tật của cả nước mới đạt hơn 30%, công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật gặp nhiều khó khăn thách thức. Phóng viên Kim Thanh phản ánh thực tế tại Hà Nội.
Tại các phiên giao dịch việc làm lồng ghép dành cho người khuyết tật cho thấy, rất đông người khuyết tật mong muốn được tìm công việc phù hợp để có thu nhập, nuôi sống bản thân, hòa nhập cộng đồng.
Ngày trước cháu đi học nghề may như tay cháu không làm được. Cháu muốn nghe tư vấn để cháu với vừa với sức khỏe của mình.
Tôi đến đây với mục đích là kiếm cái cơ hội, một công việc nào đó nó phù hợp với mình. Tôi được tư vấn, tôi đã chọn được công việc chăm sóc khách hàng và marketing. Mong là họ cũng đào tạo cho mình thêm.
Một số người khuyết tật đã tìm được việc làm thông qua nhiều kênh tìm kiếm việc làm khác nhau. Tuy nhiên, không phải người khuyết tật nào cũng có thể tìm được việc, bởi nhiều doanh nghiệp vẫn e dè khi nhận người khuyết tật. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, trong số gần 7 triệu người khuyết tật, chỉ có 31% có khả năng lao động. Riêng thành phố Hà Nội có hơn 112.000 người khuyết tật, trong đó có hơn 7.700 người khuyết tật có khả năng lao động. Theo ông Trịnh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, trình độ học vấn và sức khỏe còn hạn chế cũng là trở ngại trên con đường tìm kiếm việc làm của người khuyết tật. Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề cho người khuyết tật còn khiêm tốn khi chỉ 20.000 lao động khuyết tật được học nghề. Con số này cho thấy việc đào tạo nghề cho người khuyết tật chưa đáp ứng được yêu cầu.
Cái chính sách thì là rất là tốt rồi. Thế nhưng mà về cái thực hiện, doanh nghiệp nào quan tâm thì đương nhiên người khuyết tật sẽ tiếp cận với lại các doanh nghiệp đó là tốt hơn. Thực tế nhìn vào cái khả năng của người khuyết tật, mong muốn của người khuyết tật để tạo cho người khuyết tật có việc làm.
Giải quyết việc làm cho người khuyết tật rất cần các chính sách xã hội, các hội người khuyết tật, trung tâm dịch vụ việc làm cũng như sự tham gia nhiệt tình từ phía các doanh nghiệp. Về phía người khuyết tật cũng cần chủ động học hỏi, vươn lên đảm đương được công việc của nhà tuyển dụng để khẳng định được mình là những người tàn mà không phế.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 17 tháng 4 tại Praha, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam đã đến chào Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava Katerina Konechna nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương và quan hệ giữa hai đảng. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava bà Katerina Konechna đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai đảng phát triển tốt đẹp với nhiều chuyến thăm, trao đổi đoàn ở các cấp những năm vừa qua. Gần đây nhất là chuyến thăm làm việc của trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Nhấn mạnh việc duy trì trao đổi đoàn thường xuyên sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai đảng. Đề nghị cơ quan ngôn luận của hai đảng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền đối ngoại kênh đảng, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đón tiếp, hỗ trợ các đoàn Việt Nam sang thăm các địa phương của Séc. Đại sứ Dương Hoài Nam thông tin việc hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025 với chuỗi các sự kiện thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Mong muốn Đảng Cộng sản Séc Morava tích cực hưởng ứng, cùng phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa này. Tại buổi làm việc, Đại sứ Dương Hoài Nam cũng đề nghị bà Katerina Konechna với cương vị nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu quan tâm thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với các mặt hàng thủy sản của Việt Nam nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành.
Nội các Israel vừa thông qua kế hoạch trị giá khoảng 5 tỷ đô la Mỹ để củng cố và phát triển các thị trấn ở khu vực gần biên giới với dải Gaza. Trong thông báo, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu rõ, Israel sẽ đầu tư xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng, giáo dục, việc làm, y tế và những lĩnh vực khác. Hồi tháng 1 vừa qua, Israel cho biết nước này đang chuẩn bị cho phép một số cư dân nước này sống trong các cộng đồng gần biên giới với dải Gaza, trở về nhà của họ sau 3 tháng xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas. Truyền thông khu vực cho biết nhằm sẵn sàng cho kịch bản bị Israel tấn công trả đũa cuộc tập kích đêm 13 tháng 4 vừa qua, quân đội Iran đã triển khai nhiều biện pháp phòng bị tăng cường trên nhiều mặt trận. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông.
Iran đã bắt đầu rút các tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ra khỏi các căn cứ ở Syria nhằm đối phó với khả năng Israel mở các cuộc tấn công vào mục tiêu Iran tại Syria nhằm đáp trả cuộc tập kích quy mô lớn của Iran vào Israel đêm 13 tháng 4 vừa qua. Còn tại Iran, lực lượng hải quân đã quyết định cử tàu chiến hộ tống các tàu thương mại di chuyển trên biển đỏ như một biện pháp phòng bị khả năng bị Israel và đồng minh tấn công trả đũa. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố nước này sẽ đưa ra quyết định của riêng mình trong vấn đề an ninh, ngay cả khi quyết định đó trái ngược với các khuyến nghị của đồng minh. Theo truyền thông Israel, quyết định an ninh mà Thủ tướng Netanyahu đề cập trong tuyên bố chính là về biện pháp đáp trả của nước này với cuộc tập kích quy mô lớn của Iran và Israel hồi cuối tuần trước.
Trong hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra ngày 17 tháng 4 tại Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã lên án vụ tấn công của Iran và Israel hồi cuối tuần qua, đồng thời nhấn mạnh sự cấp thiết tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Ủy ban châu Âu cho biết TikTok có 24 giờ để đưa ra đánh giá rủi ro về ứng dụng TikTok Lite vừa ra mắt tháng này tại Pháp và Tây Ban Nha do lo ngại về tác động tiềm ẩn của nó với trẻ em và sức khỏe tâm thần người dùng. Cơ quan điều hành EU cũng yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp mà TikTok đã áp dụng để giảm thiểu rủi ro mang tính hệ thống. Tập đoàn ByteDance có thể phải đối mặt với mức phạt trên lên tới 6% doanh thu toàn cầu nếu TikTok bị kết tội vi phạm các quy tắc đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Thưa quý vị, tại bảng D giải U23 châu Á 2024 diễn ra đêm qua theo giờ Việt Nam, U23 Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước U23 Kuwait, phá dớp 4 lần liên tiếp không thắng trong các trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á. Với kết quả này, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng D và cánh cửa đi tiếp vào vòng trong đã rộng mở. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Arsenal tiếp tục để thua Bayern 0-1 trên sân khách, qua đó bị loại với tổng tỷ số là 2-3 sau 2 lượt tứ kết Champions League. Ở trận đấu còn lại, Real Madrid và Man City hòa nhau 4 đều sau 2 lượt trận nên phải sút luân lưu để phân định thắng bại. Trên loạt đấu súng, Real Madrid thắng 4-3 để ghi tên mình vào bán kết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là dịp để hàng triệu triệu con tim hướng về miền đất thiêng Phú Thọ, hướng về đỉnh non thiêng Nghĩa Lĩnh, dâng nén tâm hương, tri ân tiên tổ đã có công dựng nước, thêm tự hào về lịch sử cha ông, nghĩ suy về sức mạnh cội nguồn dân tộc, tiếp tục nhân lên những giá trị mang tính cốt lõi của đất nước và con người Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh hùng cường. Nhà báo Vân Thiêng có bình luận, người Việt, giá trị Việt trong phát triển và hội nhập, qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Từ ngàn đời nay, câu ca ấy vẫn luôn nằm lòng với hàng triệu triệu người con đất Việt, nhắc nhớ rằng 54 dân tộc anh em, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù sống trong nước hay định cư ở nước ngoài, chúng ta luôn là con một mẹ, là cây một cội, là hoa một cành. Hành hương về miền đất tổ hôm nay, xuyên qua man mác khói mây huyền thoại mấy nghìn năm, chúng ta như vẫn thấy hiển hiện đâu đây hình ảnh các vua hùng cùng thần dân cày ruộng và đi săn. Đời nối đời dựng nên nhà nước Văn Lang với nền văn minh sông Hồng rực rỡ, tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước và sự trường tồn cho dân tộc Việt Nam. 4.000 năm sức mạnh, Việt Nam còn là dấu ấn không thể phai mờ của những giá trị truyền thống được hun đúc qua nhiều thế hệ. Một trong những nét đẹp đó là tinh thần đoàn kết, yêu nước, thương nòi. Hai chữ đồng bào vì thế mà trở thành giá trị mang tính thiêng liêng. Tìm về non thiêng Nghĩa Lĩnh hôm nay là tìm về giá trị của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước hôm qua, hôm nay và mai sau. Những giá trị truyền thống ấy sẽ tiếp tục được nhân lên khi chúng ta kiên định con đường đổi mới, quyết tâm thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc xác định một hệ giá trị cốt lõi của quốc gia dân tộc nhằm huy động được mọi nguồn lực để xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển là yêu cầu hết sức bức thiết. Việc xác định giá trị quốc gia, dân tộc trên cơ sở kết tinh các giá trị con người, gia đình, văn hóa, xã hội sẽ giúp hình thành nên giá trị đặc trưng của đất nước trong những giai đoạn nhất định. Chúng ta đang phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hệ giá trị quốc gia dân tộc của Việt Nam vì thế đồng thời còn chứa đựng những giá trị tiến bộ mang tính phổ quát của nhân loại. Đi lên từ thế mạnh của một quốc gia nông nghiệp, dấu ấn của nền văn minh lúa nước với những giá trị mang tính truyền thống gia đình, dòng họ, làng xã. Vừa là thế mạnh, vừa là trở lực, nếu chúng ta không biết mạnh dạn cởi bỏ những cái xưa cũ lạc hậu để sẵn sàng đón nhận cái mới, cái tiến bộ trên một tâm thế mới, phù hợp với điều kiện xã hội lịch sử hiện đại, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, đưa Việt Nam phát triển thành một nước công nghiệp có thu nhập cao. Những bài học về tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, yêu nước thương nòi được kế tục từ ngàn xưa trong tinh thần đạo lý nguồn cội của những con người mang trong mình dòng máu tiên rồng sẽ tiếp tục trở thành những giá trị cốt lõi của dân tộc, của quốc gia. Những giá trị mang hồn cốt Việt ấy sẽ là nguồn cổ vũ, động viên, khơi dậy khát vọng cho toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Người Việt, giá trị Việt trong phát triển và hội nhập. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ sáng nay tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ngày này hàng năm đã trở thành điểm hẹn tâm linh của mỗi người dân nước Việt. Hoạt động này nhằm tiếp tục nêu cao truyền thống yêu nước, bày tỏ biết ơn sâu sắc các vua hùng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 100% người khuyết tật ở Việt Nam đã được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, nhưng mới chỉ có 30% người khuyết tật có việc làm. Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4 kêu gọi cần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật, giúp họ tiếp cận và sống độc lập. Ủy ban châu EC yêu cầu trong 24 giờ, tập đoàn Baidu của Trung Quốc phải có báo cáo đánh giá về mức độ rủi ro của TikTok Lite đối với sức khỏe trẻ em và người sử dụng. Phần mềm này vừa ra mắt tại Pháp và Tây Ban Nha. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Phương Anh, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Việt Thái phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga.